thì như vậy đó, thì ở đây thì ngài từ chối, ngài mới thuật lại đó, thuật lại nghĩa là cái duyên xưa Phật nghĩa là có bệnh là ngài mới đi đến nhà Bà La Môn để mà nghĩa là khất thực chữa để mà về nghĩa là cho Phật dùng đó. Ở đây thì nói Phật có chút bệnh thôi, nhưng mà ở cái bản khác thì có nói là rõ là Phật bị trúng phong đó, tức là cũng như chắc là trúng gió đó. Nên là có chút bệnh đó. Thì ông lại nghĩa là nhân đó ông mới dùng nhiều những cái phương tiện để mà ông làm sáng tỏ lên về cái nghĩa pháp thân của Phật, bởi vì đứng trên cái là cái ứng thân, cái thân mà tứ đại mà hòa hợp này á, thì nó có bệnh mà có bệnh, nghĩa là có đi có lại, nhưng mà về pháp thân á thì chân thật thì nó chưa từng có bệnh, chưa từng có đi lại, mà cái đó mới là cái chỗ chân thật. Tuy nhiên ở đây mới cho mình thấy rõ, cái điều này, nghĩa là nếu mà đứng về trên cái thân tướng này, tức là thân tướng mà tứ đại mà hòa hợp này á, thì khi mà Phật mang lấy nó thì cũng phải chịu những cái chữ vô thường của nó, thì như vậy mình thấy rõ, để thấy rõ cái phần này thì thấy rằng Phật cũng rất là gần gũi với mình, ngài cũng sinh ra rồi cũng lớn lên, rồi thỉnh thoảng thân cũng có những cái bệnh đau nhức, ngài cũng có đi lại cũng tới lui, đó là cái ngài thể hiện ra cái thân này để cho thấy rất Phật rất là gần gũi với mình, chứ không phải là một vị gọi là giống như là ở trên trời cái là hiện xuống. Thì như vậy là sẽ có nhiều người nghĩ rằng là như vậy thì Phật là một bậc siêu phàm rồi, mình không bao giờ mà có thể tu hành như ngài được, thì vậy là khó. Cho nên ở đây để thấy rằng ngài cũng là một người như mình, như bao nhiêu người đó, nhưng mà nó có những cái trong cái bình thường đó, nhưng mà có những cái siêu sức lên thôi, thì mình nghĩa là khám phá ra cái đặc biệt đó, cái siêu sức đó, rồi mình tiến tu thì mình cũng được như ngài. Thì như vậy để cho mọi người có cái sức vươn lên, có cái niềm tin. Cho nên là đứng về trên cái mặt cái thân tướng này á, thì ngài cũng có những cái bệnh hoạn, rồi cũng có những cái gọi là những cái dư báo á, như là trong giáo thường nói Phật có những cái nạn như là kim thương, là mã mạch vân vân á, kim thương tất nhiên là cái đau, cái cây thương bằng vàng, tất nhiên là ở đây thì nói rằng nghĩa là do ngài hồi xưa, tất nhiên là trong những cái kiếp xưa thì có một lần thì trong cái kiếp đó thì có hai cái vị chủ của hai nhóm khách buôn, tên khách buôn mà có hai vị chủ đó thì đi vào trong biển để mà tìm lấy của báo. Thì sau đó thì gặp cái lúc mà nước nó dâng ngập lên thì hai bên mới tranh thiền với nhau, mà tranh thiền với nhau rồi cái vị chủ mà của cái nhóm thứ hai á mới đánh nhau với vị chủ của nhóm thứ nhất, rồi dùng cái thương mà đâm chân của cái vị này, sau đó cái vị này chết, tức là vị chủ mà của cái nhóm thứ nhất chết. Thì nói rằng là cái vị chủ thứ nhất này á thì nay tức là Đức Phật á, còn cái vị chủ thứ hai của nhóm thứ hai mà bị chết đó, tức là gọi là Địa Bà Đạt Mâu là cái tên khác của Địa Bà Đạt Đa, tức là Địa Bà Đạt Đa. Thì do cái nhân duyên đó cho nên rồi hiện nay tuy là Phật thành Phật nhưng mà cũng còn vẫn bị cái nạn gọi là bị cái thương mà nó đâm chân. Thì thường thường gọi là kim thương là cái thương vàng, nhưng mà có chỗ nó là mộc thương, tức như là cái thương bằng gỗ. Nhưng mà cái câu chuyện này mà cái chi tiết rõ ràng á thì cha chưa có thấy rõ nhưng mà đây thì nói rõ là như vậy, vì đây là thuộc về ngài Địa Bà Đạt Đa ngài làm. Thì như vậy đó là một cái nạn gọi là trong 10 nạn của Phật, rồi cái nạn mã mạch à, mã mạch tất nhiên cái nàng phải ăn lúa ngựa, à, tức là à, Đức Phật nghĩa là nghĩa là cũng trong một cái thời quá khứ à, thuộc về Đức gọi là Đức Phật gọi là Tỳ Bà Diệp, thì ở trong cái thành Bàn Đầu Ma Bạc thì à, có ông vua trong đó, ông ấy à, thỉnh à, một vị à, à, tất nhiên là ngài trong lúc này á, thì ngài được thỉnh đến cúng dường xong rồi á, thì vì trong cái lúc đó là có vị tỳ kheo bệnh ở nhà không đi được, cho nên ngài mới xin thức ăn để mà đem về cho cái vị tỳ kheo bệnh này. Thì khi mà ngài cái vị này á đi ngang qua cái cửa của nhà một vị bà la môn, thì vị bà la môn này mới thấy cái món ăn nó thơm nó ngon à, cho nên nó mới liền khởi cái tâm đố kỵ à, khởi tâm đố kỵ rồi cái mới bảo rằng nghe là ông sa môn chọc đầu à, ông nên ăn lúa ngựa còn hơn chứ chẳng nên ăn cái món ngon à, món ngon như vậy. Rồi ông bà la môn này ông dạy cho cả 500 cái vị đồng tử ở trong đó cũng cùng nói như vậy à, nghĩa là cùng bảo rằng nghe là cái vị chủ của à, của sa môn này á, thì cũng nên nghĩa là ăn lúa ngựa à, à, do cái nhân duyên đó cho nên đời sau này thì hiện nay thì cái vị bà la môn đó thì nay tức là Đức Phật à, tất nhiên là rồi còn 500 vị đồng tử đó thì tức là 500 vị a la hán mà cùng Đức Phật đó, thì do nhân duyên đó cho nên là hiện nay thì Đức Phật cùng với 500 vị a la hán này à, khi mà ở cái nơi cái ấp gọi là Tỳ Lan á à, được cái vua bà la môn tên là A Kỳ Đạt của trong cái ấp này thỉnh Phật và 500 vị chúng tăng này để mà cúng dường mà 3 tháng an cư. Nhưng mà khi ông thỉnh Phật đến là cúng dường á thì ông mới lo cúng được có 6 ngày rồi sau đó mới lo nữa là mê chơi ngũ dục ở trong vua cung rồi cái quên tuốt luôn quên tuốt. Các vị thì giao đi đến có thực 3 ngày cũng không có gì hết trở về à, sau đó thì mới có cái vị gọi là buôn ngựa mới thấy vậy mới à, bớt cái phần ăn của ngựa ra để mà cúng lại à, cung cấp cho Phật và các vị thì giao này để cho nó hết qua 3 tháng. Vì vậy cho nên mới gọi là cái nạn gọi là mã mạch đã ăn lúa ngựa à, thì đó là do cái duyên trước là vị nghĩa là có những cái lời ác đối với vị sa môn đó à, rồi đó là cái gọi là cái nạn thứ hai mà trong cái 10 nạn của Phật đó. Còn có nạn nữa như là cái nạn mà ngài bị đau đầu 3 ngày đó à, tức là do cái ở quá khứ mà một cái thời xa thì ở trong cái phía đông mà của cái thành La Dược Kỳ bên đó có cái thôn gọi là Kỳ Việt, thì nhân dân ở trong đó rất là đông. Thì về phía đông của thôn này có cái ao có nhiều cá, thì khi mà trong thời này gặp cái thời đói kém cho nên là mọi người ở cái thôn kia mới dẫn vợ con đều đến dừng ở bên cái ao này rồi bắt cá ăn. Thì lúc ấy có một người bắt cá lên rồi cái cá nó nhầm nó rớt nó nhảy ra trên đất, thì lúc đó có một đứa bé à, nó lấy gậy nó đánh gõ trên đầu con cá 3 cái à, đánh chơi vậy à. Thì bây giờ trong ao này á có gọi là à, 2 thứ cá, một thứ gọi là cá phô, một loại thứ cá gọi là đa thiệt, tức là cá mà nhiều lưỡi. Thì người ở trong thôn Kỳ Việt đó thì hiện nay á, tức là hiện khi mà tới tài Phật tức là cái dòng Thích Ca à. Còn đứa bé đó thì tức là Đức Phật à. Còn con cá phô đó tức là vua Lu Ly á, còn con cá nhiều lưỡi á, là ông bà la môn ác thiệt. Cho nên là do cái nhân duyên đó mà khi vua Lu Ly mà đem quân mà đánh giết cái dòng họ Thích đó thì Phật bị đau đầu 3 ngày. Vì vậy cho nên đó là nói rằng cái đó là cũng là một trong cái 10 nạn của Đức Phật. Rồi có những nạn như là ngài bị cô gái Tôn Đà Lợi chê bai, bị cô Chinh Cha vu oán gì đó. Rồi có lúc ngài bị đau nhức các cái khớp xương, rồi có lần là bị đau lưng vân vân, nghĩa là 10, trong đó gọi là 10 cái nạn. Thì như vậy đó là cũng là căn cứ trên cái thân mà ứng hiện này, nghĩa là trên cái thân mà duyên hợp này. Chứ còn nếu mà trên cái pháp thân thì nó không có đó. Cho nên nhưng mà nếu mà mình chỉ nhìn Phật trên cái thân tướng này á, thì tức là không thấy được cái Phật thật. Nghĩa là mình không khéo thì mình sẽ trở thành gọi là chê bai Phật, như ông Di Ma Cật ở đây ông nói. Nghĩa là Phật đã tu hành vô lượng kiếp, thành tựu chánh giác rồi, đại niết bàn rồi, thì rốt cuộc rồi á thì cũng bị già, cũng bị bệnh, cũng bị chết như ai á, thì như vậy có gì lạ đâu. Cho nên nếu mà chỉ căn cứ trên đây thì mình thấy là nó có cái Đức Phật nó rất là tầm thường. Thành ra ông mới nói rằng cái này giống như là chưa ba Phật. Mà ở đây thì để ông muốn nhấn mạnh lại phải thấu rõ cái chỗ pháp thân đó. Ông muốn nhấn mạnh là thân Phật đó là nghĩa là pháp thân, tức là thân của các Như Lai đó là pháp thân, cũng như là thân của Như Lai là thể kim cang. Thì như vậy là để phá tan cái mê lầm của người đời. Người đời bởi vì có nhiều người giống như là ở trong cái nhóm mà ngoại đạo thì cũng cho rằng Đức Phật thì cũng sanh rồi cũng tử như ai, đến 80 tuổi ngài cũng chết rồi thôi. Ngài nói là nhập niết bàn nhưng mà rồi cuối cùng rồi ngài cũng chết vậy. Cho nên rồi trong cái nhóm mà ngoại đạo hoặc có những người không hiểu đạo thì họ mới căn cứ trên đó họ cũng lại như là chỉ trích, nói là Phật nhập niết bàn là bất sanh bất diệt nhưng mà rồi ngài cũng chết vậy. Nhưng mà đó là để thấy rằng đó là cái nhìn gọi là cạn cợt, mê lầm, chỉ nhìn trên cái giả tướng này thôi mà chưa thấy được cái pháp thân chân thật. Do đó cho nên ông Di Ma Cật ông muốn nhắm thẳng vào cái pháp thân này để mà khơi sáng lên để cho mọi người thấy rõ cái thân có bệnh đó là chỉ là cái thân giả hiện thôi, chứ không phải là cái thân chân thật. Nhưng mà trong đó còn có một cái chân thật nữa, tất nhiên là cái pháp thân mà nó bất sanh bất diệt đó, thì cái đó không có hình tướng, không có tạo tác, thì đã là gọi là cái thân pháp thân mà gọi là không có tạo tác, không có hình tướng đó, thì có bệnh hoạn gì trong ấy. Rồi ngài ông cũng nói là cái pháp thân nghĩa là ông mới bảo nè, ngài hãy lén mà đi nhanh đi, chứ để cho những người khác mà nghe, bởi vì ngài A Nan nên biết thân của Như Lai á, tức là pháp thân, chẳng phải là cái thân tư dục, mà tức là không phải là cái thân do cái lòng gọi là ái dục này nó hòa hợp mà với các duyên mà nó thành này, mà Đức Phật á, là cái bậc gọi là Thế Tôn, là bậc tôn quý ở trong đời, đã vượt qua cả ba cõi. Thì thân của ngài là vô lậu, tất nhiên là sạch hết các lậu rồi, chứ không còn rơi rớt ở trong cái sinh tử này nữa. Và thân Phật đó là vô vi, chẳng có rơi vào các cái số, tất nhiên là không có thuộc về trong cái tạo tác, mà trong cái số lượng. Thì thân như vậy thì có những cái bệnh hoạn gì? Nghĩa là đâu cái thân này thì nó vượt ngoài ba cõi, vượt ngoài số lượng, thì nghĩa là hai tầm mắt này cũng làm sao mà thấy được, cái này vượt ngoài cả hai cái tầm mắt này nó thấy. Thì như vậy thì đâu có cái bệnh hoạn gì mà nó có thể xâm phạm đến. Thì đối với cái thân mà siêu tuyệt như thế đó thì há mà có thể mà đem cái con mắt mà phàm này mà thấy được sao. Cho nên là ông muốn nhấn mạnh đến chỗ đó, tức là ngay nơi cái thân bệnh này mà ông Di Ma Cật ông muốn nói qua đến cái thân không bệnh để mở sáng con mắt chân thật cho mọi người, chứ không phải là chỉ nhìn Phật trên cái thân tướng giả hợp này thôi. Như vậy thì mình mới thấy rõ ở đây thì cũng đúng như là trong kinh Kim Cang mà nói rằng cái bài kệ đó, nếu lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta, người ấy hành đạo ta chẳng thể thấy Như Lai. Thì sẽ thấy rằng cái Như Lai ở đây là chỉ cho cái Như Lai pháp thân chân thật đó thì mới là cái chính. Thì khi mà nói như vậy, ông nói như vậy rồi thì ngài A Nan ngài mới nghĩa là cũng như là ngài hổ thẹn, ngài nghĩ rằng nghe không, mình á là cái người gần ở bên Phật, kế cận Phật mà chẳng lẽ là nghe lầm sao. Cho nên mới nói rằng Nhưng mà chẳng lẽ là không gần cái bên thật mà nghe lầm, chứ ngài đã gần bên thật rồi thì đâu có lẽ mà nghe lầm à. Nhưng mà đòi ở trên hư không thì mới có tiếng, tức là tiếng của các chư thiên mà nói rằng à, ngài A Nan đúng như là sư tỷ nói, tức là ông Diêm Phật ông nói đó là đúng thôi chứ không phải là sai, nhưng mà chỉ vì Phật à, hiện ra cái nơi đời ác mà năm trượt này á à, mà hiện ra có những cái pháp ấy đó, tức là có bệnh có hoạn này á, thì đó là vì để độ thoát chúng sanh thôi, phương tiện mà để độ thoát họ à. Chứ còn cái pháp thân mà chân thật của Phật thì nó không có những cái việc đó à. À, thì đây á à, để cho mình thấy đây chính là cái điểm mà đặc biệt của Đại Thừa cũng như của Thiền Tông à. Nghĩa là Đại Thừa hay là Thiền Tông á, thì luôn đó là nhìn Phật trên cái pháp thân à, nghĩa là thấy Phật nghĩa là luôn luôn nghĩa là hiện tiền mà chưa từng có nhập diệt à. Bây giờ pháp thân thì nó vô tướng là không có sanh công diệt, thì như vậy mình mới có thể như là bất cứ ở đâu ở nơi nào gặp duyên thì mình liền có thể mình thấy Phật hết, gọi là Phật pháp thân. Thì như vậy tuy là Phật đã diệt độ từ lâu nhưng mà nếu nhìn trên pháp thân thì thấy rằng Phật cũng hằng hữu à, thì như vậy là không có cái lầm ở trên cái thân tướng à. Thì có như vậy đó thì mình mới thấy được cái chỗ gọi là cao siêu của trong đạo Phật à. Còn nghĩa là và khi mà đạt được như vậy, thấy được chỗ đó rồi á, thì mình mới thấy rõ cái thân này nó dù cho có bỏ mà nó cũng không tiếc à, chứ là không có à, gọi là quá nghĩa là bám víu mà quan trọng vào cái thân này quá à, mà thấy rõ nghĩa là trong cái thân này còn có cái gì siêu việt hơn à, cho nên là có bỏ cái này mà cũng không có tiếc, không có sợ à, thì như vậy mới là cái cao siêu mà của Phật, của trong cái đạo Phật à. Thì như vậy à, à, nói đến đó rồi á, thì nghĩa là ở trên cũng như trên không đó thì mới bảo rằng thôi ngài A Nan ngài đi lấy chữa đi ngài chứ có thẹn à, thì ngài A Nan ngài thuật lại như vậy để rồi ngài cũng từ chối, rồi theo đó là cả 500 vị đại đệ tử cũng đều thuật lại những cái duyên xưa của mỗi người, cũng gặp ông Diêm Ma Cật à, cũng bị là ông bẻ lại những cái câu nói à, nghĩa là như giống như vậy rồi cũng đều từ chối à. Thì đó là qua phần của các hàng gọi là đệ tử thanh văn à, à, nghĩa là đều nghĩa là từ chối không có đến với thăm bệnh ông Diêm Ma Cật, tất nhiên là để nhân những cái vị này thuật lại rồi đó, thuật lại những cái lời của ông Diêm Ma Cật nói để cho thấy rõ nghĩa là ông nghĩa là muốn nhấn mạnh đến cái chỗ lý mà gọi là lý thể mà chân thật đó à, để mà gọi là cũng khiến cho các vị à, đệ tử thanh văn mà có gọi là hội tâm mà hướng về Đại Thừa à, à, đó là qua cái phần của các vị thanh văn đệ tử à, sau thì mới qua cái phần của các vị Bồ Tát.